Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta có để ý đoạn tin mừng vừa rồi của ngày thứ bảy tuần thứ nhất mùa vọng, tin mừng theo Thánh Matthêu. Để ý trong đoạn tin mừng này chỉ có mấy câu yêu thôi, mà trong mấy câu ấy chúng ta thấy đến 3 lần lặp đi lặp lại là chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Câu thứ nhất, Đức Giêsu đi khắp thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây là lần thứ nhất. Rồi tới kế tiếp, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Lần thứ mấy? Chứ khó, phải chăm chú mà nghe rồi phải nhớ. Đọc lời Chúa chúng ta để ý từng câu từng chữ. Đọc lời Chúa chúng ta qua cái câu cái chữ ấy nắm cái ý ở cái gì, qua cái ý đó nắm được lời Chúa muốn nói với ta cái gì. Vậy thì mới có mấy câu mà đã hai lần chữa hết bệnh hoạn tật nguyền. Lần thứ ba, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi và nói: anh em hãy chữa lành người đau yếu. Lần thứ mấy? Thứ ba. Làm cho kẻ chết sống lại, phong hồi được sạch và khử trừ ma quỷ. Làm cho kẻ chết sống lại, phong hồi được sạch, khử trừ ma quỷ và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Cho nên ta thấy sứ vụ của Đức Giêsu được Cha sai đến trần gian này là giảng dạy, rao giảng tin mừng và chữa lành. Giảng dạy, loan truyền hay là công bố và chữa lành. Việc của Chúa thứ nhất là giảng dạy cho người dân chưa hiểu thì giảng và dạy họ, cho họ hiểu, cho họ biết. Rồi thứ hai nữa là công bố, loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Và thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là giảng dạy. Công việc của Chúa Giêsu trên trần gian này thứ nhất là thứ hai là loan báo, thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là. Ta thấy đấy là công việc của Chúa. Chúa đến trần gian này, được Cha sai đến trần gian này chỉ làm ba công việc thôi. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, thứ ba là chữa lành. Nếu mà chúng ta, những người đi theo Đức Giêsu mà không thực hiện được những cái công việc ấy, thưa anh chị em, chúng ta đã đi sai cái con đường của Chúa. Nhất là những người làm tông đồ, làm môn đệ của Chúa, những người được Chúa gọi, được Chúa chọn để làm công việc là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Những người ấy cũng phải làm ba việc. Thứ nhất là thứ hai là, thứ ba là. Vì sao thưa anh chị em? Vì Chúa thấy đoàn chiên đông quá, tất tưởi bơ vơ như đàn chiên không người chăm sóc. Người nào chăm sóc đoàn chiên thì phải lo giảng dạy đoàn chiên. Người nào chăm sóc đoàn chiên thì phải lo loan báo tin mừng cho đoàn chiên. Người nào chăm sóc đoàn chiên thì phải lo chữa lành cho đoàn chiên. Thưa anh chị em, tại sao mà Chúa phải chạy lòng thương? Vì nếu Chúa ở đây, Chúa đang hiện diện sống động ở đây, mà thực sự Chúa đang sống động chứ không phải nếu. Chúa đang hiện diện đây giữa anh chị em. Anh chị em vừa nghe lời của Chúa, và anh chị em ngó chung quanh mình đi, nhìn đi thưa anh chị em, ngó đi. Đây, những đoàn chiên đây, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 65.
65 tuổi, bà bệnh gì?
Dạ con bị tai biến.
Bị tai biến. Còn cậu bé này nó bao nhiêu tuổi?
Cậu bé 17 tuổi.
17 tuổi nó bị bệnh gì?
Nó bệnh chất độc da cam.
Nó bị chất độc da cam từ bao giờ?
Từ bé giờ.
Thưa anh chị em, ở đâu?
Ở thôn trung tâm xã Vĩ Liêm, huyện Lâm Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Ở Lâm Đồng, thằng bé bị chất độc mùi da cam, 17 năm ngồi trên xe lăn ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì, bơ vơ, tất tưởi. Rồi chúng ta nhìn qua bên đây nữa này, một loạt hôm nay xe lăn xếp hàng đến với lòng thương xót Chúa này. Bà cụ bao nhiêu?
Dạ thưa Chúa, con 77 mà con bệnh.
Bà mới 77 cái xuân xanh rồi. Là bệnh gì?
Con bệnh con đau hết cái xương lưng, cái đầu con, mà chân tay con nó tê lắm, con đi không được. Mà con đến với Chúa, lòng thương xót của Chúa, đây là lần thứ 4 rồi. Hôm nay Chúa đã thương con, Chúa ban cho con được đứng lại mà đi được, đến lòng thương xót của Chúa đây. Giêsu con xin Chúa thương chữa lành cho con, cho con đi được.
Thưa anh chị em, đó là những đoàn chiên, mà đó là lý do mà Chúa phải cậu làm công việc thứ ba là gì? Còn ông?
Con 62 tuổi.
Bao nhiêu?
62.
62, ông bị tai biến bao giờ?
Con mẫu địa điểm 77 năm nay.
Nhà ở đâu?
Ở Phương Lâm.
Phước Lâm.
Phương Lâm.
Phương Lâm. Phương Lâm 7 năm ngồi xe lăn vì bị lý đệm. Ông đạo gì?
Dạ con mới vô đạo.
Mới vô đạo bằng vô đạo được mấy năm rồi?
Được
30 năm. Mấy năm.
Vâng. Thưa anh chị em, đấy lại thêm một con chiên mà Chúa phải chạy lòng thương nữa. Rồi chúng ta thấy tiếp tục còn một cái xe lăn nữa. Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, cháu 69.
69, bị bệnh bao nhiêu năm?
15 tháng.
15 tháng, bị tai biến.
Tai biến.
Ở nhà ở đâu?
Ở Phương Lâm.
Ở Phương Lâm. Rồi còn con, một người phụ nữ trong số những người là bệnh, con.
Thưa cha, con bị tai nạn giao thông 12 năm.
Bao nhiêu?
Dạ 12 năm.
Bị tai nạn giao thông bị sao?
Dạ thưa con, bị mất cái chân luôn. Chúa cứu con, Chúa mẹ cứu con á.
Dạ. Kiếm sao kể cho con.
Dạ thưa con bị.
Đây, cho chị lên trên đây giùm tôi cơ. Lên trên này con cho kể cho mọi người nghe Chúa mẹ cứu con như thế nào. Đỡ chị lên ngọc. Rồi đưa xe lên cho chị ngồi.
Để con đứng được bà cha.
Rồi, ngồi đó. Được không? Để đây lắm. Rồi, để đây. Rồi, tất cả cho mọi người nghe con được chú cứu làm sao?
Thưa cha, con đi về quê chở cái thằng con của con, lúc đó nó mới có học lớp 2 à. Mà năm đó con 43 tuổi, năm nay con 54 tuổi rồi. Mà con đi tới 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa con bị một cái đoàn xe nó đi cắm trại ở dưới biển. Nó chiếc xe thứ 12 á, nó chạy nhanh lắm, nó đụng con. Mà trong khi con chạy chiếc xe gắn máy, con chở thằng con của con, nó ngồi ở đằng sau á. Rồi cái xe đó nó lấn đường, công an đo là nó lấn khoảng 75 cm, gần 1 mét á. Mà cái ngay chỗ đó là đó nó làm đường, cái lộ đó, con thấy cũng như là cái lộ nó chưa có, nó làm đổ đá nhiều quá, con chạy xích ra ngoài. Mà sao con cảm thấy giống như nó làm một cái rầm, cái con thấy tự nhiên con rớt xuống, cái con kêu chú ơi mẹ ơi cứu con. Cái tự nhiên con thấy con bay lên, cái con bị mất tiêu cái chân rồi. Cái đầu con thì nó té một đường ở đây xuống tới đây. Cái tay con thì nó bị mất luôn, nó dính có miếng da. Rồi xong cái con mới lúc đó đáng lẽ là người ta nói là đáng lẽ bị quẹt chút xíu thôi là cũng bị xỉu rồi, mà con tỉnh queo à, con biết hết trơn luôn. Cái người ta đi chở cái nước đá, người ta đi bỏ bằng cái xe lâu ở Bến Tre, cái người ta thấy tai nạn vậy, thay vì người ta thấy người ta thường người ta hay đi lắm, người ta không có cứu. Nhưng mà sao con hên sao không biết chú mẹ cho cái người ta bỏ chiếc nước đá xuống, người ta liệng xuống, cái ta là ta cứu con khỏi cần ta kêu người thì kêu cứu cấp, người thì chở đại đi bằng xe lôi máy đi vô bệnh viện. Còn lúc mà nó đụng con cái rầm á, cái con không có còn, con biết hết trơn à. Cái con còn ngóc lên con nhìn cái thằng nhóc con ở đằng sau không thấy, nhưng con nhìn ở trước thì con thấy nó, cái con gục xuống luôn. Nhưng mà con tỉnh lắm, cái chị cứu á, chị nói con là à, chị ơi chị ta bình tĩnh đi, chị yên tâm đi, con của chị á, cũng ở chung với chị đây nè, có người ta cứu rồi, bây giờ chị yên tâm đi, chị đừng có lo gì hết trơn. Cái con đi vô trong bệnh viện á, thì có mình con với thằng con nhỏ con đó vô cứu cấp. Nhưng mà con thấy mấy người ở kế bên á, người ta cũng đụng giống như con vậy á, mà người ta chết queo hoặc con hoảng hồn. Thì con, cái đầu của con thì máu không à, cái gì người ta nói là thấy ghê lắm. Con người ta bác sĩ kể lại thì con, người ta hỏi con nhà ở đâu, con có nói số nhà số điện thoại con nhớ hết trơn luôn. Rồi cả bên con dòng họ, con cháu có nhỏ cháu có đi chung đây nữa, con mới dẫn đi nay á. Rồi nó báo với nhà thờ chánh tòa, cha con ở xứ chánh tòa Mỹ Tho. Rồi cha đồ với tất cả nhà thờ đi thăm đông lắm. Nhưng mà con cảm ơn Chúa vì con tưởng đâu con chết rồi. Khi vô phòng hồi sức, bác sĩ mổ với người ta cá độ, người ta nói là mấy cái người đàn bà người ta vô nói con biết gì không, ở ngoài ngoài ai cá độ nói là con đã chết rồi.
Chết mà còn cá độ là chết hay sống nữa hả?
Cái mấy người đó nói là bác nấu bác cải, bác nói không có chết đâu. Cái xong ta vô, cái xong cái người ta thấy con ta mừng quá. Cái bà đó bà nói con ơi con còn trẻ quá, thôi mày lấy cái chân của tao đi rồi mày gắn qua mày, tao già rồi tao chết cũng được. Cái xong cái con mà con nghĩ rằng sao nhiều lúc con bị tai nạn, con thấy rất là nhiều người trong nhà thờ đi thăm con đông lắm, thấy đen quá một cục. Nhưng mà bác sĩ nói là bác sĩ với lại y tá tới khi ra phòng hồi sức thăm con á, người ta nói là trời ơi chị phước đức lắm á nha, tôi nói thiệt á, người ta ít thương chị mà người ta chết tiểu trơn à.
và này bảo là lúc thì chết queo, lúc thì chết tiêu. Và chị đã được Chúa cứu ở một bàn thua trông thấy, và người ta còn dám đem cả chị ra là cá độ, là chắc chắn là chết, nhưng mà chị đã sống. Và hôm nay chị đến đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, và chị đứng dậy cho mọi người thấy được Chúa có thể làm được những điều kỳ diệu nơi chị mà ngồi xa lăn và không đi được gì, người chết và có thể đứng dậy được với chúng ta. Xin chúng ta cho một tay. Con bước đi được, mấy bước được không?
Dạ được.
Rồi, bước ra đây. Nhiệm vụ của Chúa là loan báo, là rao giảng, là chữa lành. Có những người ngồi trên xe lăn mà vẫn có thể đứng dậy được, mà có thể bước đi ở giữa cộng đoàn chúng ta. Chúng ta thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên người chị em này. Hallelujah! Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào. Hôm nay con đến đây để con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, còn hồi 2013 con bị bệnh, con thấy tâm bệnh của con nó hơi mệt mệt, cái con đi khám, cái con của lúc đó con cũng nghe là nó có ở Chí Hòa có cha đặt tay làm trị bệnh hay lắm. Cái con hai vợ chồng con tịnh tang đi Mỹ Tho lên bằng chiếc xe cuồn vậy đó, con đi đại ngày nào tuần nào con cũng đi á, mà trong khi con hay được cha có ở Chí Hòa là đã sắp sửa cha sắp đi khoảng 5 tuần, mà trong 5 tuần đó con đi đều lắm, con không có bỏ tuần nào á, nhưng mà con cầu nguyện cho con nhỏ con gái con nó có chồng 2013 thì nó được 13 năm mà nó không có con, nó bị hiếm muộn. Rồi con mới cầu xin Chúa cho cha cầu nguyện, con viết giấy để xin cha khấn cho con gái con nó được có con. Thế một là con ruột, hai là nó không có con ruột thì nó xin đứa con nuôi, nó nuôi cũng được. Nhưng mà cuối cùng Chúa thương, Chúa cho có được cái con gái bây giờ được 2 tuổi rồi cha. Dạ thưa, nó ở Tú cái dưới Bình Đại biển, nó mai mốt nó đi cha. Bữa nay con có dẫn bên đó đi đa mấy người. Dạ rồi bữa 19 tháng 11 á, con có dẫn cái anh bên Bến Tre có người vợ nằm cấp cứu 20 ngày. Cái chỉ hồ một là ông cho tôi đi theo cô chín, con thứ chín đi theo cô chín lên nhà thờ để trị bệnh, còn không tôi ở đây tôi chết. Xong bà ăn uống được 20 ngày, cái bà lên đây cái bữa đó bà gục tới gục lui, con ráng cầu nguyện xong hồi bà tỉnh. Con lúc đó con rủ bà đi ở bên Bến Tre nhà con Mỹ Tho, mà con sợ bà chết dọc đường quá chừng, mà con cầu nguyện quá chừng quá đất luôn. Cái xong cái bà về nay bà ăn được, bà khỏe rồi trai.
Không có chết queo hả? Không có chết tiêu mà lại khỏe rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa là như vậy đấy. Ba việc, thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Đồng thời Chúa cho các môn đệ, trao cái quyền ấy cho các môn đệ, sai các ông đi làm công việc rao giảng, loan báo, và ban cho các ông quyền chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và khử trừ ma quỷ. Chẳng lẽ chuyện đó là chuyện của quá khứ? Chả lẽ chuyện là chuyện của ngày xưa, đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường. Chẳng nghĩa là cái chuyện của ngày xưa hoàng thi. Không, chuyện mà Đức Giêsu làm ngày hôm qua, Ngài cũng làm ngày hôm nay và cũng sẽ làm mãi cho đến tận thế là loan báo, là giảng dạy và chữa lành. Đồng thời trao cái quyền ấy cho những thừa tác viên, cho những người được Chúa sai đi. Chúa sai ai đi thì Chúa ban năng quyền cho người ấy. Không phải ai cũng có cái năng quyền ấy, không phải ai Chúa cũng sai đi. Có những người Chúa sai đi mà lại không đi, chứ đâu có phải. Có những người muốn đi mà Chúa lại không sai đi thì làm gì được. Đâu có phải là mình cứ muốn là được. Phải Chúa muốn, ý của Chúa muốn sai ai thì người ấy đi, và Chúa sai ai đi thì người ấy được Chúa ban năng quyền. Như Chúa nói là những ai được Chúa sai đi loan báo lòng thương xót Chúa thì Chúa xức dầu vào môi miệng người ấy, để miệng, môi miệng người ấy mở ra nói, rung động, tác động vào tâm hồn của người nghe, và người nghe cũng được Chúa xức dầu vào lỗ tai để được hoán cải, để được đánh động. Hôm nay con đến đây cho tặng con một cái món quà, và tặng cho tất cả những anh chị em bệnh nhân ngồi xe lăn hôm nay. Xin các bạn thiện nguyện chúng ta lên tặng cho mỗi người ngồi xe lăn một cái món quà của lòng thương xót Chúa. Con cầm con đi về được không? Con đi về ngồi xe lăn được không? Rồi con đi về ngồi xe lăn. Rồi thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả những anh chị em ngồi xe lăn hôm nay. Các bạn tặng cho những người, mỗi anh chị em một món quà của lòng thương xót Chúa. Những người đau bệnh, họ đang rất cần những món quà của lòng thương xót Chúa đây. Vâng, tặng những người xe lăn ở ngoài luôn. Còn ai ở ngoài xe lăn, ở ngoài ai liệt lào nữa không vào nhà thờ được cái gì, các bạn đem xuống dưới chào tặng cho người ta, cho những anh chị em ấy, những người liệt lào, những người bệnh. Ở đây có một cô bé bị bệnh nữa này, đó, ai bệnh tâm thần, bệnh nặng, bệnh liệt gì đó, chúng ta coi ở xuống dưới ta, anh chị em làm mấy công việc đó đi, đi chào tặng cho họ. Vì lời mà Chúa rao giảng, lời mà Chúa loan báo ngày hôm nay vẫn tiếp tục trên 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này. Việc mà Chúa chữa lành ngày hôm nay vẫn đang được thực hiện qua những chứng nhân mà anh chị em nghe ở trên những bài giảng, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và nếu mà anh chị em muốn coi trực tiếp thì anh chị em chỉ việc mở Facebook rồi đánh chữ Tín Thác, thì mỗi ngày vào lúc 5:30 ở đây thánh lễ có bài giảng, có chứng nhân, thì trên Facebook Tín Thác, anh chị em đánh chữ Tín Thác, anh chị em ở nhà cũng có thể xem và nghe rõ ràng trực tiếp ở trên mạng. Đấy là cách mà chúng ta thực hiện mệnh lệnh của Chúa là đi loan báo, loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Loan báo tin mừng nước Thiên Chúa là nước Chúa đã gần kề rồi. Và anh chị em mình thấy rằng đến đây đoàn chiên thì đông, mà kiếm đâu ra được những người chăm sóc đoàn chiên? Còn nhiều vùng sâu vùng xa không có các linh mục, còn nhiều nơi không có nhà thờ, còn cả một cái khu vực huyện Nhà Bè này mới có hai cái nhà thờ, đây là nhà thờ thứ hai. Thì anh chị em thấy rằng ngay ở thành phố mình mà còn vậy thì huống hồ ở các tỉnh thành xa xôi khác. Cho nên việc loan báo tin mừng là một việc khẩn cấp, là một việc khẩn thiết, là một đòi hỏi sống còn của giáo hội. Giáo hội là giáo hội loan báo, giáo hội là giáo hội truyền giáo, giáo hội là giáo hội rao giảng. Cho nên giáo hội không thể khép kín lại được, mà Đức Giáo Hoàng bảo là phải mở tung cánh cửa ra, ra vùng ngoại biên. Giáo hội phải là một bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến là ở đâu có chiến tranh, ở đâu có người bị thương thì ở đó có bệnh viện để băng bó, để chữa lành. Người ta không thể chạy về bệnh viện trung ương, người ta không thể chạy về bệnh viện của tỉnh, người ta không thể chạy về bệnh viện ở Sài Gòn được. Thì những bệnh viện dã chiến ấy là lập nên tại chỗ, ở đâu có đánh nhau, ở đâu có người bị thương thì bệnh viện phải lập nên để chữa ngay, cấp cứu ngay, không cần phân biệt kẻ thù hay không kẻ thù, không phân hỏi là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, miễn là người ta bệnh là phải chữa liền. Giáo hội là một bệnh viện dã chiến như vậy. Để chữa lành những vết thương thể xác thì nhiều lắm, nhưng nhiều hơn cả là vết thương tâm hồn. Ai là người không có đau ốm bệnh tật giơ tay? Thể xác cũng như tâm hồn, ai mà người có thể nói rằng con là người khỏe mạnh chưa đau ốm bao giờ giơ tay? Con là người chưa nhức đầu bao giờ giơ tay? Con là người chưa bị sổ mũi bao giờ giơ tay? Thấy không, tất cả chúng ta đều là bệnh nhân. Đấy là về thể xác. Còn bệnh tâm hồn, ai là những người bệnh tâm hồn? Có nghĩa là mình là những người tội lỗi, mình là người yếu đuối, mình là người bất toàn. Ai là người tội lỗi, ai là những người bệnh tâm hồn cần chữa lành, giơ tay. Có ai không giơ tay không? May là có con bé này nó không biết gì, nó không giơ tay thôi, chứ còn càng lớn thì càng giơ tay cao hơn, càng đi tu thì càng giơ tay cao hơn, càng mà thấy rằng mình ngon lành thì thực sự ra mình càng phải giơ tay cao hơn nữa, vì chẳng ngon lành thế nào, mình chỉ là kẻ tội lỗi. Ai là người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, giơ cả hai tay lên coi. Thưa anh chị em, giơ cả hai tay lên và lạy Chúa xin thương xót con. Khẩn khoản nhìn lên Chúa và vẫy tay lên, lạy Chúa xin chữa lành cho con.
Lạy Chúa xin thương
xót
con.
Đấy, chúng ta cầu nguyện với Chúa là như vậy. Tôi cầu nguyện với Chúa với tất cả lòng thành khẩn như vậy. Khẩn khoản này xin Chúa thương xót, xin Chúa chữa lành. Và Chúa rất cần những bàn tay nối dài cái công việc ấy. Như Chúa sai các tông đồ, thì ngày hôm nay Chúa cũng sai những thừa tác viên, Chúa cũng sai những linh mục, những tu sĩ đi làm công việc ấy. Và ngay cả người giáo dân cũng được sai đi, như là các anh chị giáo lý viên chẳng hạn, được Chúa sai đi để làm công việc giảng dạy. Không thể đi được nếu mà không được sai đi. Và Chúa sai đi thì Chúa ban ơn riêng và Chúa ban cho mình cái năng quyền. Người nào Chúa sai đi làm công việc gì càng đặc biệt thì Chúa lại ban một cái ơn riêng để người đó có thể làm được cái việc đặc biệt ấy. Mình tin vào điều đó. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải khẩn khoản nài xin, như Chúa nói các con hãy cầu nguyện để chủ ruộng là Cha trên trời sai nhiều thợ gặt lành nghề đến để gặt cái cánh đồng lúa thì đầy, người giáo dân thì nhiều, ai rao giảng, ai giảng dạy cho họ đây? Có chăng là chỉ được học giáo lý, rước lễ rồi thêm sức hết, may ra thì bao đồng. Có chăng thì đến lúc mà gần lấy vợ lấy chồng thêm một tí giáo lý hôn nhân nữa thôi, chỉ có như thế thôi, có đủ không thưa anh chị em? Rồi ai là người mà mỗi ngày Chủ nhật đến để cho họ được nghe lời của Chúa, để có những bài giảng đi vào tâm hồn con người ta, để có những lời giảng thực sự mạnh mà đánh động vào tất trái tim của người ta, làm cho những trái tim băng giá ấy phải được bừng cháy lên thưa anh chị em? Ai đây? Chúng ta nhìn lên trên đây đi, 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng. Anh chị em mình đang sống những tuần lễ thứ nhất, hôm nay là ngày cuối của tuần lễ thứ nhất, mà trong 4 tuần lễ ấy thì cây nến thứ nhất phải đốt lên. Ai là người đốt cây nến này đây? Ai là người đốt cây nến này đây? Cứ ngồi chờ thì có ai đốt không? Cứ ngồi chờ thì ai là người đốt cây nến này đây? Ai? Anh chị em ở trong này, ai là người có ngọn lửa thì lên đốt đi. Chẳng nhẽ mình cứ để cái nến nó tắt. Bây giờ tuần thứ nhất là 1 cây nến, tại sao chúng ta cứ ngồi ta nhìn mà không ai đốt? Thà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Không tới thì có người tiếp, là có người đến vặt ghế, thế không? Đâu phải 1 người làm mà phải 2 người làm. Cùng với nhau mà làm, anh chấp thấy cái hình ảnh đẹp không ạ? Cho nên mỗi một người chúng ta sẽ làm cái công việc đó. Đây là của tuần thứ nhất. Suốt 1 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã cùng với nhau lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đã cùng với nhau gặp gỡ những chứng nhân được Chúa sai đến. Và nếu không có những người giáo dân mà dám mạnh dạn thắp lên cây nến này, thì suốt ngày, suốt đời chúng ta cứ ở trong bóng tối mãi à? Mỗi lời giảng dạy, mỗi chứng nhân là mỗi cây nến được thắp sáng lên. Người ta còn đang nghi ngờ, không biết lời giảng như vậy như thế nào, thì có lời loan báo của những chứng nhân, loan báo rằng họ được chữa lành, Đấy là ba việc mà Chúa làm. Cho nên ngọn nến được thắp sáng lên. Chúng ta cho một tràng hoa tay hoan hô người chị em vừa rồi. Đấy, ai cứ bảo là phụ nữ chân yếu tay mềm, ai cứ bảo phụ nữ là không làm được việc gì, bao nhiêu cái ông ngồi đây sao các ông không làm để cho phụ nữ nó làm? Thế không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa sai và Chúa gọi, Chúa chọn, không kể là nam hay nữ, không kể là giàu hay nghèo, không kể là mạnh hay yếu, không kể là sang hay hèn. Những anh chị em vừa mới được nhận món quà của lòng thương xót đấy, thưa anh chị em, họ cũng là những người được mời gọi để được sai đi để loan báo làm chứng. Loan báo làm chứng ngay lúc mà họ ngồi trên chiếc xe lăn của họ mà họ không ngã lòng trông cậy vào Chúa, họ có phải là chứng nhân không, thưa anh chị em? Một người mẹ có là mẹ, mẹ hả? Một người mẹ mà suốt 17 năm nuôi đứa con bị chất độc màu da cam này không phải là chứng nhân à? Anh chị em thấy không ạ? Một lời chứng hùng hồn lắm chứ. Rồi anh chị em ở các nơi khác mà lặn lội từ sớm đến đây, có những người hôm qua 11 giờ đêm đến bảo thưa cha con mới ở Hà Tĩnh đến nơi, bây giờ phải đi kiếm chỗ ngủ, bảo thôi đi kiếm chỗ ngủ rồi mai đến đây đi lễ. Có người đi suốt 3 ngày trời mà đi hỏi dò mãi mới đến được đến đây, mất bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công sức, tiền của họ đến đây. Thì anh chị em đến đây để làm cái gì ngoài công việc là nghe lời giảng dạy, nghe lời của Chúa và nghe lời loan báo rằng thời giờ đã mãn, nước trời đã gần kề. Dấu chỉ của nước trời đã gần kề là gì? Là nhiều người được chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Đây, anh chị em cứ nhìn hai tòa giải tội đi, cứ nhìn hai tòa giải tội đi, bao nhiêu người họ đang đứng xếp hàng họ chờ đấy để họ được chữa lành bệnh tâm hồn. Mà các linh mục đến đây giải tội nói rằng trời long ơi, ngồi đây chịu không nổi, bảo sao vậy, 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không hết người xưng tội, nhìn cái đoàn người cứ dài dằng dặc như vậy, mệt nhưng mà vui. Cho nên tôi xin Đức Tổng Giám mục Phaolô Giám mục Sài Gòn, xin Đức Tổng kiếm cho con các một số các thợ gặt đến mà gặt, vì lúa chín rồi, tội đã chín rồi, người ta chỉ chờ đến có cha đến giải tội, mà không có cha giải tội thì làm sao mà người ta xưng tội đây, có ai mà gặt được đây. Cho nên Đức Tổng mới gặp cha bề trên của dòng Đồng Công và đề nghị cha bề trên dòng Đồng Công và cha bề trên dòng Đồng Công sẵn sàng là thứ bảy và chủ nhật cứ 3 giờ cho đến 7 giờ có 2 cha đến ngồi tòa giải tội. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Tổng, cảm ơn cha bề trên Đồng Công và các cha đến để giải tội với chúng em. Rồi có 2 cha nữa về hưu, cha nào cũng 70, hơn 70. Một cha thì thứ năm tình nguyện, thứ năm nào cũng đến, ngồi cho đến lúc lễ xong 7 giờ tối vẫn còn ngồi. Một cha ngồi vào chiều thứ sáu cũng cứ ngồi, ngồi đến lúc mỏ long ơi, tớ chịu không nổi cho tớ về sớm tí. Bỏ tùy cha thôi, lúa của con nhiều lắm, thợ gặt thì ít chứ lúa của con nhiều lắm mà con thì không thể làm được. Con chỉ có một mình, không thể là cắt đôi rồi vừa đứng trên đây rao giảng, vừa đứng đến dưới kia để chữa lành bệnh tật tâm hồn được. Bệnh tật tâm hồn, các cha đến đây để chữa lành họ đi. Bệnh tật tâm hồn, chữa lành đi. Có nhiều người bảo làm sao mà các linh mục mà lại được chữa lành được. Đây, Chúa đang ban một cái quyền là chữa lành bệnh tâm hồn người ta. Ngồi đó mà nói, phán rằng ta tha tội cho con nhân danh cha và con và thánh thần. Người ta được chữa lành bệnh tâm hồn. 50 năm, 30 năm, 60 năm, có những người không còn nhớ bao nhiêu năm mình bỏ Chúa nữa. Vậy mà đến đây rồi cái đùng cái thư cha con mất xưng tội. Tôi bảo trễ quá rồi, bảo thưa cha ráng đi, vì bây giờ mà con không xưng mai ma quỷ nó lại không cho con xưng nữa. Ta thấy không, ma quỷ nó điên lên và nó gầm gừ, vì càng bao nhiêu người quay trở về thì nó càng mất hết những người thuộc về quyền của nó. Cho nên nó nói với Faustina rằng cái đồ khốn kiếp, tao thù mày vì mày cướp hết các linh hồn của tao. Và Chúa nói rằng những cái người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số 1 của Satan. Hình như là có một lời nguyền, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ma quỷ nó tìm mọi cách, nó quấy phá, nó chặn cho bằng được. Nó làm cho những người thợ gặt không đến với cánh đồng lúa, nó làm cho những người thợ gặt quên mất sứ mạng của mình là giảng dạy, là loan báo, là chữa lành. làm cho họ không còn đủ lòng tin rằng mình có quyền chữa lành nữa. Vì Chúa ban cái quyền đó cho linh mục để chữa lành bệnh tật tâm hồn của họ, để cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật thâm sắc mà mình không tin, không dám làm, mà quỷ nó làm cho mình bị nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và đó là một cái điều mà Chúa nói ta buồn vô cùng, ta đau khổ vô cùng, như là lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim ta, vì những người được ta tuyển chọn mà lại nghi ngờ lòng thương xót của ta, không đi loan báo, không đi giảng dạy. Đáng lẽ họ phải giảng dạy về lòng thương xót của ta mà họ không biết gì để giảng dạy, họ không có gì để giảng dạy, họ không dám giảng dạy là sao? Thưa chị em, thử suy nghĩ thử coi, đó là điều mà Chúa sai đi mà. Các con hãy đi giảng dạy cho người ta, đi loan báo tin mừng nước trời và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, khu trừ ma quỷ, mà tại sao không dám làm? Tại sao lại sợ? Mà những việc khác thì rất là nhanh, ở đâu có đất đai, ở đâu có du lịch, ở đâu có tiền là mình đứng chấp nhanh lắm, bén nhạy vô cùng. Ở đâu có cái gì mới mẻ hiện đại thì nhanh lắm, ở đâu có cái chỗ ăn chơi thì nhanh lắm. Mà nghe đến việc giảng dạy loan báo và chữa lành, sao nó ngại ngùng, sao nó khó khăn, sao mà nó uể oải thế? Chú buồn vô cùng, cho nên mới phải là các con hãy cầu nguyện đi. Anh chị em mình cầu nguyện đi, cầu nguyện cho chúng tôi này. Những người mà được Chúa chọn, những người được Chúa sai đi mà lại không dám làm, không muốn làm, không chịu làm công việc là Thứ nhất là mạnh lên. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, xem cầu nguyện đi cho những người thợ gặt lành nghề đến để làm cái công việc là giảng dạy về lòng thương xót của Chúa, loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa và chữa lành ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, nhất là bệnh tật tâm hồn, bệnh mà chất độc màu da cam. Bây giờ có nhiều cái chất độc, nghĩa là màu da cam mà đủ thứ màu, nó vào trong đầu óc của chúng ta, nó làm ta chỉ có mê tiền, chỉ có mê quyền, chỉ có mê danh vọng, chỉ có mê sắc đẹp, chỉ có mê nhà cao cửa rộng, chỉ mê hưởng thụ, mà không mê say loan báo rao giảng và chữa lành. Những con người được Chúa chọn phải làm cái công việc đó mà không chịu làm, không muốn làm, không thèm làm, không dám làm là sao? Vậy thì ai là người giảng dạy cho họ những con chiên bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không người chăn này? Ai là người loan báo cho họ tin mừng những con người đang sống trong đau khổ, trong bệnh tật, trong nghèo túng, trong tội lỗi này? Ai là người loan báo tin mừng để cho họ vui lên? Ai là người chữa lành những con người mà bao nhiêu năm thương tích tật nguyền, muốn được đi xin tội, muốn được chữa lành, muốn được giao hòa mà không có? Ai? Thưa anh chị em, Chúa bảo chỉ có cầu nguyện xin cha sai đến thôi. Phải được cha sai đến, mà sai đi thì phải chịu khó mà đi, mà dám sống mình mà đi, chết cũng phải đi, chứ không phải cứ thấy khó là sợ, thấy khổ là ngại, thấy thử thách là chán, rồi thấy người ta đe dọa là rụt lại, không dám đi đâu hết, không dám làm gì hết, thì còn làm cái gì? Mấy anh chị em cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, đầy đông mà thiếu thợ gặp, Chúa hãy loan thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Dân giơ hai tay lên và cùng hát. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng, giơ hai cao tay lên, thiếu thợ gặt, Chúa hay ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời.